Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc hành hương thánh địa thường niên của phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm đại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Trong thông cáo được cho công bố hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Leopoldo Cirelli, Tổng giám mục hiệu Tòa Capri, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, và làm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Cho đến nay, Đức Cha Cirelli là Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia. Đức Cha Cirelli, năm nay 58 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại làng Predore, thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Ý, thụ phong linh mục năm 1978, theo học trường ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1984 đến năm 1987. Sau khi ra trường, Đức Cha đã lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thần Tòa Thánh tại Cameroon, New Zealand, sau đó được gọi về làm việc tại Bộ Ngoại giao trong 8 năm. Từ năm 2001 đến năm 2006, Ngài phục vụ tại Tòa Sứ Thần ở Hoa Kỳ. Năm 2006, Ngài được tấn phong Tổng giám mục và làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia. Cho đến nay, vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan kiêm nhiệm chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, cũng như khâm sứ tại Malaysia và Brunei. Nay Tòa Thánh tách rời hai nhiệm vụ này để ủy thác cho một vị Sứ Thần riêng, và vị này cũng kiêm nhiệm chức vụ đại diện không thường trú tại Việt Nam. Trong bài diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất hài lòng khi chính phủ Việt Nam đã chấp thuận để Ngài chỉ định một vị đại diện. Ngài nói rằng, qua các cuộc viếng thăm tại nước này, vị đại diện này sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của Ngài đối với cộng đồng công giáo tại Việt Nam. Tin Jerusalem. Các nước giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ kêu gọi một nền hòa bình chân chính. Hôm thứ Năm vừa qua, khi kết thúc cuộc hành hương thường niên tại Thánh Địa, một phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã kêu gọi cầu nguyện cho một nền hòa bình chân chính tại Trung Đông. Một thông cáo của Ủy ban Holy Land Coordination, phối kết Thánh Địa, viết: Chúng tôi dấn thân cầu nguyện cho một nền hòa bình chân chính và những biện pháp cần thiết để bảo vệ sự sống, phẩm giá, các quyền và tự do tôn giáo trong toàn Trung Đông. Trong thông cáo, các nước giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến tình hình tại lãnh thổ Palestine, là nơi mà các ngài quan ngại sâu xa về rất nhiều trường hợp phẩm giá con người không được nhìn nhận hay phỉ báng. Các nước giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hoạt động cho một nền hòa bình lâu bền bằng cách ủng hộ một giải pháp hai quốc gia, qua đó bảo đảm an ninh cho quốc gia Israel, đồng thời nhìn nhận và bảo đảm an ninh cho một quốc gia độc lập của người Palestine. Được biết, phái đoàn các nước giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã viếng thăm Thánh Địa từ ngày 9 đến 13 tháng Giêng vừa qua. Chuyến viếng thăm đã diễn ra trong khuôn khổ của một chiến dịch thường niên nhằm nâng đỡ các giáo hội địa phương. Đây là lần thứ 11 phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ hành hương Thánh Địa. Hôm thứ Ba vừa qua, phái đoàn đã gặp gỡ Thủ tướng Palestine, ông Salam Fayyad. Riêng với Israel, vì cuộc đình công của các nhân viên của Bộ Ngoại giao nước này, cho nên các nước giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã không thể gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Israel như chương trình đã dự trù. Trong thông cáo, phái đoàn gồm 9 vị giám mục cũng khuyến khích khách hành hương viếng thăm Thánh Địa. Trong một cuộc họp báo, Đức Cha William Kenny, thuộc Hội đồng Giám mục Anh và Sea Wales, nói rằng, các ngài không mời dân chúng đến thánh địa như du khách du lịch, mà như người hành hương. Về tình hình giáo hội Công giáo tại thánh địa, phái đoàn với mục Âu Châu và Bắc Mỹ cầu mong các cuộc thương thảo giữa tòa thánh và Israel chống đạt được một thỏa thuận về quy chế pháp lý và thuế má của các tổ chức và cơ sở Công giáo tại thánh địa. Các ngài than phiền rằng, mặc dù đã có tiến bộ trong việc cấp chiếu kháng nhập cảnh, các giáo sĩ và tu sĩ nước ngoài vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công việc hàng ngày vì bị hạn chế trong việc đi lại trong thánh địa. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo kêu gọi các tín hữu Kitô Copta tìm kiếm hòa bình. Trong sứ điệp gửi cho cộng đồng Copta tại Roma, nhân dịp lễ Giáng sinh theo lịch Đông Phương, Đức Hồng Y Kukok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo kêu gọi. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều phải liên kết với nhau khi đứng trước áp bức và phải cùng nhau tìm kiếm hòa bình mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban tặng. Trong sứ điệp gửi cho Đức cha Barnaba El Soriani, giám mục của Giáo hội Chính thống Copta tại Ý, nhân dịp lễ Giáng sinh được cử hành trong đêm mùng 6 và ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Kok đã nhắc lại vụ thảm sát tại nhà thờ các thánh ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua và chia sẻ nỗi đau buồn của các tín hữu Copta tại Ai Cập. Trích dẫn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Kok nói rằng, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cũng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời khuyến khích các cộng đồng giáo hội kiên trì trong đức tin và làm chứng bằng tinh thần bất bạo động xuất phát từ tin mừng. Tin Roma. Giáo hội tại Ý tổ chức ngày đào sâu và phát huy cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái. Theo thông lệ, ngày thứ Hai 17 tháng Giêng được giáo hội tại Ý dành để kêu gọi đào sâu và phát huy cuộc đối thoại giữa người Công giáo và Do Thái. Chủ đề của năm nay là lời thứ năm trong thập giới, hãy thảo kính cha mẹ. Truyền thống Do Thái nói đến 10 lời hơn là giới luật. Trong khuôn khổ những sáng kiến được tổ chức trong ngày này, có một cuộc gặp gỡ tại Đại học Giáo hoàng Laterano do sáng kiến của Ủy ban Đại kết và đối thoại của Tổng giáo phận Roma. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ có Đại giáo trưởng Roma, ông Riccardo Di Segni, và Đức cha Enrico Dan Covolo, Viện trưởng Đại học Laterano. Tin Roma. Một số chính trị gia Pháp phản đối việc Ủy ban Âu Châu không ghi vào lịch sinh hoạt những ngày lễ Kitô giáo. Trong một chương trình có tựa đề, những tiếng kêu giận dữ chống lại một Âu Châu chối bỏ cội rễ Kitô của mình, Đài phát thanh Vatican đã phản ánh những phản đối của một số chính trị gia Pháp. Các chính trị gia này tố cáo việc Ủy ban Âu Châu không nhắc đến những ngày lễ của Kitô giáo trong lịch sinh hoạt dành cho các học sinh của Liên Âu. Đài phát thanh Vatican ghi nhận rằng lịch sinh hoạt này đã được in ra 3 triệu ấn bản, trong đó có ghi những ngày lễ của Hồi giáo, Ấn giáo, Đạo Sikh, Do Thái, nhưng không nhắc đến bất kỳ lễ nào của Kitô giáo, ngay cả ngày Giáng sinh. Đài phát thanh Vatican đặc biệt trích lời của nữ dân biểu Pháp, bà Christine Boutin, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Kitô giáo, trong lá thư đề ngày 23 tháng 12 năm vừa qua, gửi cho ông José Manuel Barroso, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu. Trong lá thư, bà Boutin nêu lên câu hỏi, làm sao có thể giáo dục giới trẻ Liên Âu khi chối bỏ một tôn giáo đã từng đóng góp vào việc xây dựng và thống nhất của tổ chức này? Bà tự hỏi, làm sao có thể có một sự kỳ thị như thế? Theo bà Boutin, lịch sinh hoạt này cho thấy một luồng tư tưởng mới, chủ trương rằng, để hội nhập, cần phải xóa bỏ lịch sử chung và những giá trị nền tảng của Âu Châu. Tại Pháp, Bộ trưởng đặc trách về Âu Châu vụ cũng đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của ông. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Theo chương trình, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo bắt đầu vào ngày thứ ba, 18 tháng Giêng và sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành để chú sự buổi hát kinh chiều đại kết. Năm nay, chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo là Cộng đồng tín hữu tiên khởi tại Jerusalem, như được ghi lại trong sách Tông đồ Công vụ đoạn 2 câu 42 như sau. Hiệp nhất trong giáo huấn của các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện. Chủ đề này đã được Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giáo và Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội cùng chọn lựa. Năm nay, việc biên soạn các bài suy niệm về hiệp nhất được ủy thác cho các tín hữu Kitô thánh địa. Các bài suy niệm này nhấn mạnh đến chứng tác can đảm, lễ ngũ tuần, sự hiệp nhất của nhiều nền văn hóa khác nhau, lời Chúa, sự chia sẻ, bẻ bánh, cầu nguyện, kinh lạy Cha, sự sống lại, niềm hy vọng và hòa giải. Tin Ấn Độ. Trong năm vừa qua đã xảy ra nhiều cuộc tấn công chống Kitô giáo tại Ấn Độ. Theo một bản báo cáo của tổ chức Evangelical Fellowship, Thông hiệp Tin mừng, một tổ chức quy tụ các cộng đồng Kitô thuộc nhiều giáo hội Tin lành tại Ấn Độ. Trong năm vừa qua, tại nước này đã xảy ra 149 vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích dẫn, bản báo cáo nói rằng bạo động do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương đã xảy ra tại 18 bang trong liên bang Ấn Độ, nhất là tại các bang Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh và Chhattisgarh. Trong những năm trước đây, bang Odisha là nơi đã diễn ra những cuộc bạo động đẫm máu nhất. Nhờ sự can thiệp của các phương tiện truyền thông thế giới và chính quyền địa phương, bạo động đã hoàn toàn chấm dứt trong bang này. Tuy nhiên, tại những vùng khác, các nhóm Ấn giáo cực đoan vẫn tiếp tục hoạt động trước sự dửng dưng của các lực lượng an ninh, bởi vì chính quyền dân sự đang cầm quyền thuộc Đảng Quốc gia Ấn giáo là đảng đang bảo vệ các nhóm cực đoan. Theo bản báo cáo nói trên, các cuộc tấn công gồm có bạo động nhắm vào bản thân các tín hữu, các nơi thờ phượng, các cơ sở và nguyên cả cộng đồng hợp nhau thờ phượng. Riêng tại bang Karnataka, các cuộc tấn công nhắm vào các phụ nữ nhằm để đe dọa hay cưỡng bách họ cải đạo sang Ấn giáo. Bản báo cáo khẳng định rằng, chính vì không hề bị trừng phạt mà các nhóm Ấn giáo cực đoan tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công. Tài liệu cũng nói đến việc nhiều phương tiện truyền thông tuyên truyền chống Kitô giáo và kích thích hận thù tôn giáo và bạo động. Tin Ấn Độ. Một lãnh tụ Ấn giáo chủ mưu các cuộc bạo động chống Kitô giáo bị bắt giữ. Lãnh tụ Ấn giáo, ông Swami Asimananda, người đã tổ chức cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Gujarat trong mùa Giáng sinh năm 1998, đã bị bắt giữ và bị cáo buộc có dính líu vào một vụ đặt bom. Ông Swami đã bị bắt giữ sau khi thú nhận đã tổ chức cuộc đánh bom trên chuyến xe lửa huynh đệ giữa Ấn Độ và Pakistan hồi năm 2007, khiến cho 68 người thiệt mạng, mà phần lớn là người Pakistan. Kể từ khi bị bắt giữ, nhà lãnh đạo Ấn giáo này cũng nhận trách nhiệm về ba vụ đặt bom khác mà trước đây người ta gán cho các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong mùa Giáng sinh năm 1998, trên 30 nhà thờ Kitô tại bang Gujarat bị đốt phá. Cuộc bạo động diễn ra sau một đại hội các nhóm Ấn giáo do ông Swami tổ chức để đón tiếp các tín hữu Kitô thuộc các bộ lạc trở về Ấn giáo. Tin Nigeria. Nhiều cuộc bạo động mới tại miền trung Nigeria đã làm cho nhiều tín hữu Kitô bị thiệt mạng. Hôm mùng 10 và 11 tháng Giêng vừa qua, những người chăn nuôi Hồi giáo có tên là Fulani đã tấn công vào bốn ngôi làng không theo Hồi giáo tại miền Trung Nigeria, làm cho 18 người thiệt mạng, một nhà thờ và hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy. Theo các nguồn tin, các binh lính đã tham gia vào các cuộc tấn công. Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini nói rằng, tin tức bi thảm từ Nigeria, nơi một lần nữa các mạng sống vô tội bị tàn sát trong các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Kitô giáo, cho thấy rằng hiện tượng bất khoan nhượng tôn giáo đang tràn lan và trên một quy mô rộng lớn. Theo báo chí Nigeria tường thuật, những kẻ tấn công đã sử dụng khí giới gồm có súng, mã tấu, cung tên để tấn công các nạn nhân khi họ không đề cao cảnh giác. Các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Jos trong đêm Giáng sinh vừa qua đã làm cho 84 người thiệt mạng. Dân số Nigeria hiện nay là 146 triệu người. Trong số này, có 15% theo Kitô giáo, 25% là Tin Lành và 50% theo Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc hành hương thánh địa thường niên của Phái đoàn Giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo thông lệ, mỗi dịp đầu năm, một phái đoàn quy tụ một số giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ hành hương đến thánh địa. Năm nay, sau 5 ngày thăm viếng thánh địa, 9 vị giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy tiếp tục hoạt động cho hòa bình và quan tâm một cách đặc biệt đến số phận của các tín hữu Kitô trong vùng. Trong một tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc viếng thăm, Phái đoàn Giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ kêu gọi những ai đang cai trị những vùng đất khác nhau tại thánh địa cần phải cương quyết tìm kiếm những phương thế để làm những bước can đảm cho công lý và hòa bình. Trong tuyên ngôn được cho công bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm 13 tháng Giêng vừa qua, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ nhận định về các chính phủ liên hệ của mình như sau. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia chúng tôi mà các chính sách quốc tế có những hậu quả quan trọng tại vùng này đều có những trách nhiệm không thể lẩn tránh được là phải giúp đạt được một nền hòa bình chân chính và bảo vệ quyền lợi của các tín hữu Kitô và mọi dân tộc trong các vùng đất này. Cuộc hành hương của 9 vị giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ được Ủy ban Phối kết Thánh địa tổ chức. Ủy ban này đã được Tòa Thánh cho thành lập năm 1998. Trong những ngày lưu lại tại Thánh địa, Phái đoàn Giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã viếng thăm Jordan, Tây Ngạn thành phố Jericho. Các vị đã gặp gỡ với nhiều chính trị gia, lãnh đạo tôn giáo, giới chức ngoại giao tại Israel và Tây Ngạn. Đức cha Kaikanas, Giám mục Tucson, bang Arizona, Hoa Kỳ, đã phải bỏ dở chuyến viếng thăm sau khi xảy ra vụ bắn giết làm cho 6 người bị thiệt mạng và 14 người bị thương, trong đó có một dân biểu của tiểu bang là bà Gabrielle Guilford. Riêng ông John Carr, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển Nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, người tháp tùng đức cha Kaikanas, đã ở lại cho đến lúc kết thúc chuyến viếng thăm. Ông cho biết, sau cuộc bắn giết, trong đó một người bạn thân của đức cha Kaikanas là thẩm phán liên bang John Roon bị thiệt mạng, nhiều giáo dân đã gửi lời chia buồn đến đức cha. Ông Carr nói rằng, thật là mâu thuẫn khi đức cha Kaikanas đi thăm viếng và ủy lạo những người đang là nạn nhân của bạo động, thì trên màn ảnh truyền hình, ngài lại thấy bạo động xảy ra ngay trên lãnh thổ của ngài. Giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển Nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói với hãng thông tấn Công giáo CNS rằng, trong một vùng mà người ta còn hy vọng, thì nguồn hy vọng lớn nhất không phải là chính trị, mà là đức tin, và đức tin ở đây thật là mạnh mẽ. Ông cho biết, người Công giáo Hoa Kỳ rất quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông. Qua các cuộc trao đổi với các giám mục tại Thánh Địa và dân chúng, ông Ca nói rằng mọi người đều hướng nhìn về Hoa Kỳ để tìm một giải pháp cho vấn đề của họ. Trong tuyên ngôn được đưa ra sau chuyến viếng thăm Thánh Địa, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ nói rằng mỗi một chuyến viếng thăm đều mang lại lợi ích cho cả khách hành hương lẫn dân chúng địa phương, nhất là các tín hữu Kitô. Đức cha Patrick Kelly, tổng giám mục Liverpool, người có mặt trong phái đoàn giám mục viếng thăm Thánh Địa, nói với các ký giả rằng các tín hữu Kitô nên đến Thánh Địa với tư cách là người hành hương hơn là khách du lịch. Ngoài ra, cũng trong tuyên ngôn, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ cầu mong cho Ủy ban Hỗn hợp Tòa Thánh và Israel chống đạt được một thỏa thuận về quy chế pháp lý và thuế khóa cho các tổ chức và cơ sở của giáo hội tại Thánh Địa. Khi viếng thăm Jordan, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ cũng đã gặp gỡ những người tị nạn Iraq, kể cả những người sống sót trong cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Sisi ở Baghdad hôm 31 tháng 10 năm vừa qua. Hiện diện trong cuộc họp báo của Phái đoàn Giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ, Đức cha Fuad Tiwa, Thượng vụ Công giáo Latin Jerusalem, nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập cho thấy sự cần thiết của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông hồi tháng 10 vừa qua. Ngài cũng kêu gọi thế giới quan tâm đến hoàn cảnh của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ nhấn mạnh đến vai trò của các nhà giáo dục trong việc dạy dỗ giới trẻ về tinh thần khoan nhượng và đối thoại. Các ngài nói rằng, các nhà giáo dục có một trách nhiệm đặc biệt là phải giúp cho giới trẻ biết tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi một con người được Thiên Chúa tạo thành, bất luận họ thuộc tôn giáo, văn hóa hay quốc tịch nào. Về một giải pháp cho Thánh Địa, Đức cha Pierre Morissette, giám mục Saint-Jérôme, Quebec, Canada nói rằng, về phương diện con người, hy vọng là một điều khó khăn, nhưng sự kiện dân chúng vẫn tiếp tục hy vọng tìm được một giải pháp cho các vấn đề cũng đã là một dấu chỉ hy vọng. Với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể làm được. Dân chúng đang liên lỉ cầu nguyện cho một giải pháp. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhậm lời.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi dấn thân cụ thể xây dựng hòa bình và tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Đó là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong một chuyện tử tế tuần này. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng năm 2011, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa các bài đọc phụng vụ. Bài đọc 1 là lời chúc lành mà các tư tế đọc trên tín hữu Israel trong các dịp lễ trọng. Lời chúc lành này gửi lên các ơn thánh phong phú và sự bình an mà Thiên Chúa ban cho con người. Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay giáo hội lắng nghe lại các lời này, trong khi cầu xin Chúa chúc lành cho năm mới vừa bắt đầu. Với ý thức rằng, trước các biến cố thê thảm, ghi dấu lịch sử, trước các lý luận của chiến tranh chưa được thắng vượt hoàn toàn, chỉ có Thiên Chúa mới có thể đánh động tận cùng thâm tâm con người và bảo đảm hy vọng và hòa bình cho nhân loại. Trong ngày đầu năm, giáo hội rải rác đó đây trên toàn thế giới, nâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để khẩn nài ơn hòa bình. Hôm nay, chúng ta muốn đón nhận tiếng kêu khóc của biết bao nhiêu người nam nữ, trẻ em và người già, nạn nhân của chiến tranh, là gương mặt kinh khủng và bạo lực của lịch sử loài người. Ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện để hòa bình mà các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng xưa kia có thể đến với khắp mọi nơi. Vì thế, với lời cầu nguyện, một cách đặc biệt, chúng ta muốn trợ giúp mọi người và mọi dân tộc, cách riêng các vị hữu trách của chính quyền, ngày càng biết bước đi trên con đường hòa bình hơn. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tóm tắt công trình cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn trong chức làm nghĩa tử, bao gồm gương mặt của Đức Maria. Nhờ mẹ, con Thiên Chúa là đấng đã được sinh ra từ một người nữ, đã có thể đến trần gian như người thật vào thời viên mãn. Trong ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã nói lên lời cuối cùng và vĩnh viễn của Ngài. Trước thềm năm mới vang lên lời mời gọi tiến bước với niềm vui hướng về ánh sáng đến từ trời cao. Vì trong viễn tượng Kitô, toàn thời gian có Thiên Chúa hiện diện. Không có tương lai nào mà không hướng về Chúa Kitô, và ngoài Chúa Kitô ra không có sự viên mãn. Chúa Giêsu là điểm tham chiếu, là trung tâm của mầu nhiệm như được kể lại trong Phúc Âm, mà mẹ Maria thinh lặng suy niệm trong lòng, và các mục đồng viên danh chúc tụng Thiên Chúa vì mọi điều mắt thấy tai nghe. Chính Chúa Giêsu khiến cho chức làm mẹ của Đức Maria trở thành chức làm mẹ Thiên Chúa. Thật thế, Đức Maria là mẹ thật của Thiên Chúa do tương quan hoàn toàn của mẹ với Chúa Kitô. Tước hiệu là mẹ Thiên Chúa nêu bật sứ mệnh duy nhất của Đức Trinh Nữ trong lịch sử cứu độ. Mẹ Maria nhận lãnh ơn của Thiên Chúa cho toàn nhân loại. Đấng đã ban sự sống trần gian cho con Thiên Chúa, tiếp tục trao ban cho loài người sự sống thiêng liêng là chính Chúa Giêsu và Thánh Thần của Người. Vì thế, mẹ được coi là mẹ của mọi người sinh ra trong ân thánh, và mẹ cũng được khẩn cầu như là mẹ của giáo hội. Tiếp tục bài giảng thánh lễ kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 44. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng giáo hội liên lỉ dấn thân trong hoạt động để cống hiến một gia tài tinh thần chắc chắn, bao gồm các giá trị và nguyên tắc trong việc liên tục kiếm tìm hòa bình. Hòa bình là ơn cứu thế qua trái đầu tiên của bác ái mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, là sự hòa giải và giảng hòa chúng ta với Thiên Chúa. Hòa bình cũng là một giá trị nhân bản cần thực hiện trên bình diện xã hội và chính trị, nhưng nó có gốc rễ nơi mầu nhiệm của Chúa Kitô. Trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, với chủ đề Tự Do Tôn Giáo, Con Đường Dẫn Đến Hòa Bình, tôi đã viết, thế giới cần Thiên Chúa. Nó cần các giá trị luân lý, đạo đức và tinh thần, đại đồng và được chia sẻ. Và tôn giáo có thể cống hiến một đóng góp quý báu trong việc tìm kiếm chúng, cho việc xây dựng một trật tự xã hội và quốc tế công bằng và hòa bình. Vì thế tôi nhấn mạnh rằng, tự do tôn giáo là yếu tố không thể gạt bỏ của một nhà nước pháp quyền. Người ta không thể từ chối nó mà không đồng thời tấn công tất cả các quyền và sự tự do nền tảng khác, vì tự do tôn giáo là tổng kết và là tột đỉnh của các quyền ấy. Nhân loại không thể chịu trận trước sức mạnh tiêu cực của sự ích kỷ và bạo lực. không thể lờn quen với các xung đột gây ra các nạn nhân và gây nguy hiểm cho tương lai của các dân tộc. Đức Thánh Cha nói lên lời kêu gọi khẩn thiết sau đây. Trước các căng thẳng đe dọa hiện nay, đặc biệt trước các kỳ thị, các sách nhiễu và bất khoan nhượng tôn giáo, ngày nay một cách đặc biệt đang tấn công các Kitô hữu. Một lần nữa, tôi khẩn thiết mời gọi đừng nhượng bộ chán nản và chịu trận. Tôi khích lệ tất cả mọi người cầu nguyện để cho các cố gắng đưa ra từ nhiều phía đạt đến kết quả, giúp thăng tiến và xây dựng hòa bình trên thế giới. Đối với nhiệm vụ khó khăn này, các lời nói thôi không đủ, mà phải có sự dấn thân cụ thể và liên tục của các người hữu trách các quốc gia, và nhất là mọi người phải được linh hoạt bởi tinh thần hòa bình đích thực, mà chúng ta luôn phải khẩn cầu trong lời cầu nguyện và sống trong các tương quan hàng ngày trong mọi môi trường. Đó là vài điểm nội dung chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ đầu năm mới mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin chung với gần khoảng 100.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người năm mới 2011 tràn đầy an bình và hạnh phúc. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy xin mẹ Maria phúc lành và mẹ chúc lành cho chúng ta bằng cách cho chúng ta thấy con mẹ. Thật thế, chính người là phúc lành. Khi ban cho chúng ta Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả, tình yêu của người, sự sống của người, ánh sáng chân lý, ơn tha tội. Người đã cho chúng ta sự bình an. Phải, Chúa Giêsu Kitô là sự bình an của chúng ta. Người đã đem vào thế giới hạt giống tình yêu và hòa bình, mạnh mẽ hơn hạt giống của hận thù và bạo lực. Mạnh mẽ hơn vì danh Chúa Giêsu cao vượt hơn mọi danh hiệu khác. Rồi nhắc đến Ngài Hòa Bình Thế Giới như dịp giúp suy tư về các thách đố lớn của nhân loại ngày nay, Đức Thánh Cha nói, tự do tôn giáo là một trong các thách đố đó. Vì thế, Ngài đã chọn đề tài cho sứ điệp hòa bình năm nay là tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Và Ngài nhận định như sau. Ngày nay, chúng ta chứng kiến hai khuynh hướng trái nghịch nhau, cả hai đều thái quá và tiêu cực. Một đàn là khuynh hướng duy đời, với cách thức thường ngấm ngầm, gạt bỏ tôn giáo ra ngoài và giới hạn tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư. Đàn khác là khuynh hướng cuồng tín, dùng sức mạnh áp đặt tôn giáo cho tất cả mọi người. Thật ra, Thiên Chúa mời gọi nhân loại đến với Ngài với một dự án tình yêu. Trong khi nó lôi cuốn toàn con người vào trong chiều kích tự nhiên và tinh thần, nó yêu cầu con người tương ứng với nó một cách tự do và có tinh thần trách nhiệm với tất cả con tim và toàn con người mình, cá nhân cũng như cộng đoàn. Ở đâu sự tự do tôn giáo được tôn trọng thật sự, thì ở đó phẩm giá con người cũng được tôn trọng trong gốc rễ của nó, và qua một sự tìm kiếm sự thật và sự thiện. Lương tâm luân lý được củng cố, và các cơ cấu và sự chung sống dân sự cũng được củng cố. Vì thế, tự do tôn giáo là con đường ưu tiên để xây dựng hòa bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tương quan giữa Đức Maria và Giáo hội như đã trình bày cho tới nay, giúp chúng ta hiểu tại sao Đức Maria là kiểu mẫu, hình ảnh, biểu tượng của Giáo hội trong sự siêu việt, khiến cho mẹ khác với mọi chi thể còn lại của Giáo hội. Nhưng mẹ cũng là thành phần của Giáo hội. Ngoài ra, nó cũng cho thấy sự tham dự đặc biệt của mẹ với Đức Kitô con mẹ, là Đấng đã thực hiện trước nơi mẹ mầu nhiệm của giáo hội, trước khi giáo hội hiện hữu trong lịch sử. Vì thế Đức Maria là con gái Sion tuyệt diệu, là một nối kết với Israel, và cũng là sự thiết lập chương trình cứu độ mới. Đối với Thánh sử Luca, Đức Maria vừa là hòm bia giao ước mới, vừa là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi chốn của Chúa cứu thế và ơn cứu độ của người. Do đó, Đức Maria trở thành hình ảnh cánh chung của giáo hội, và giáo hội luôn hướng nhìn lên mẹ như mẫu gương của việc diễn tả trước và thành toàn chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì thế giáo hội được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên mẹ tình con thảo như đối với một người mẹ rất yêu dấu. Được vinh hiển hồn xác lên trời, mẹ diễn tả và khai mào giáo hội trong sự thành toàn tương lai của nó, và dưới đất này, trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, mẹ chiếu sáng như dấu chỉ của niềm cậy trông vững vàng. Đó là lý do của lòng sùng kính, việc phụng tự và các lời cầu của tín hữu và của giáo hội đối với mẹ. Lòng sùng kính diễn tả hành động khấn hứa như dấu chỉ tình yêu mến và thân hữu qua thái độ tự hiến, tự liên lụy, tự dấn thân. Và phân tích cho cùng nó có nghĩa là sự thánh hiến cho tình yêu của Đấng mà mình sùng mộ. Lòng sùng kính mẹ Maria là việc tự thánh hiến, tự khấn hứa và dấn thân sùng kính và tôn vinh Đức Trinh Nữ Thánh bằng đời sống hơn là bằng lời nói. Điều đó chỉ có thể được thực hiện khi nó phát xuất từ đức tin và được đức tin nuôi dưỡng trong thế quân bình toàn vẹn giữa chiều kích thần học tín lý và chiều kích hiện sinh. Và giáo hội có nhiệm vụ kiểm soát và duy trì sự quân bình ấy trong lĩnh vực của đức tin. Lịch sử thánh mẫu học chứng minh cho thấy khi sự hiện diện tạo quân bình ấy của giáo hội bị giảm thiểu hay lu mờ đi, lòng sùng mộ Đức Maria đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất hay rơi vào khuynh hướng nguy hiểm của chủ trương lấy Đức Maria làm trung tâm và gạt Chúa Kitô ra khỏi vị thế trung tâm, suối nguồn cuộc sống của giáo hội và các linh hồn, hay rơi vào thái độ lạnh lùng sợ hãi, chống đối hay bài Đức Maria mà không có gì trong tín lý và lịch sử giáo hội có thể biện minh được. Vì thế nhiệm vụ của giáo hội có tầm quan trọng nền tảng, vì nó trao ban cho lòng sùng kính Đức Maria sự chấp thuận thần học và bảo vệ lòng sùng kính ấy khỏi rơi vào sự nguy hiểm của hai thái cực nói trên. Nhiệm vụ ấy cũng trao ban cho lòng sùng kính Đức Maria nội dung thần học tín lý mạnh mẽ và giải thoát nó khỏi nguy cơ của sự phòng trừng và mê tín dị đoan. Nó hướng lòng sùng kính ấy về Chúa Kitô để cho phép nó được canh tân mỗi ngày, thị thực nó và biện minh cho nó. Số 67 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân khích lệ mọi thành phần dân Chúa, các thần học gia, các nhà giảng thuyết và giáo dân phát huy lòng sùng kính Đức Maria, làm sao để nó phù hợp với các chỉ dẫn của huấn quyền giáo hội khi giảng dạy tránh mọi phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng. Tránh mọi lời nói việc làm có thể làm cho các Kitô hữu ly khai hiểu lầm giáo lý của giáo hội. Lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ đức tin chân thật, dẫn đưa tới chỗ nhận địa vị cao cả của mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của mẹ chúng ta. Dĩ nhiên có thể nhận ra tính cách chân thực và hợp pháp ấy trong sự tôn kính của giáo hội. Trong nhiều bối cảnh khác nhau, Công đồng Trung Vatican II nêu bật danh dự giáo hội có bổn phận dành cho Đức Trinh Nữ. Bằng cách khi thì gọi nó là lòng sùng kính, khi gọi nó là lời cầu nguyện hay việc noi gương bắt chước hoặc tôn kính đặc biệt. Đáp lại lời Đức Maria đã loan báo, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Thực sự đây là một việc tôn kính đặc biệt mà các thần học gia định nghĩa là hyperdulia, diễn tả sự cao vượt phẩm chất của việc tôn kính Đức Maria trên việc sùng kính đơn sơ hay sự sùng mộ của giáo hội đối với tất cả các thánh khác trong việc noi gương các vị và khẩn cầu sự bầu cử của các vị. Tuy nhiên, tôn kính Đức Maria không có nghĩa là tôn thờ người. Lý do là vì sự tôn thờ chỉ được dành cho Thiên Chúa mà thôi, còn Đức Maria tuy là mẹ Thiên Chúa cũng chỉ được tôn kính chứ không được tôn thờ như công đồng khẳng định trong số 66 hiến chế ánh sáng muôn dân. Sự tôn kính ấy tuy hoàn toàn đặc biệt nhưng tự bản chất vẫn khác biệt sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Tuy thấp hơn việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, sự tôn kính Đức Maria cao vượt hơn lòng sùng mộ các thánh. Nó được biện minh bởi con người và vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ và trong giáo hội. Đức Maria là đấng đã được Thiên Chúa thấy trước từ đời đời, như đấng cộng tác với Chúa cứu thế trong mầu nhiệm lịch sử cứu độ nhân loại. Người là mẹ của ngôi lời nhập thể, đấng tràn đầy ơn phước. Vì thế, vô nhiễm nguyên tội, được hồn xác lên trời, được kết hiệp với các mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô trong cuộc đời thơ ấu, trong cuộc sống công khai, trong cuộc khổ nạn và cái chết trên núi sọ, và sau khi Chúa sống lại và lên trời vinh hiển. Nhưng Đức Maria cũng là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, hoàn toàn tận hiến cho con người và công trình cứu chuộc của con mẹ. Trong thinh lặng và kín đáo, Đức Maria quảng đại thực hiện việc đóng góp ấy cho việc thành toàn chương trình cứu độ, và trong thinh lặng, mẹ tiếp tục tuôn đổ các ảnh hưởng hiền mẫu ấy xuống trên con đường cánh chung của giáo hội. Thật thế, vì mẹ là con gái Sion tuyệt diệu, nơi một chương trình cứu độ mới được thiết lập, khi thời gian tây hồi viên mãn, sau thời gian dài chờ đợi lời hứa được thực hiện. Khi con Thiên Chúa nhận lãnh bản tính nhân loại nơi người để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Như là nữ tỳ của Chúa, Đức Maria cũng là đấng đứng đầu những người khiêm hạ và người nghèo của Thiên Chúa, là những kẻ tin tưởng đợi chờ và nhận ơn cứu độ từ Chúa. Hậu quả là Đức Maria được ơn Thánh Chúa nâng cao vượt trên tất cả mọi thiên thần và loài người. Và như là mẹ rất thánh của Thiên Chúa, mẹ tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Như thế lòng tôn kính đặc biệt mà giáo hội dành để cho mẹ có dư thừa lý do để được biện minh. Thế rồi, nếu thêm vào đó truyền thống tôn sùng hay vài hình thức đặc biệt của nó đối với Đức Maria, chúng ta không chỉ có một lý chứng lịch sử có giá trị chắc chắn, mà cũng biết được ngay từ thời xa xưa, giáo hội đã cho việc tôn kính ấy một quy hướng về mẹ Chúa Kitô thể lý và Chúa Kitô nhiệm màu bằng cách không ngừng thăng tiến các hình thức khác nhau của lòng hiếu thảo đối với mẹ như thế nào. Trong lịch sử sự phát triển ấy có một vài thời điểm đáng ghi nhớ. Chẳng hạn, tước hiệu mẹ Thiên Chúa Theotokos có từ thời công đồng Nicea hơn là từ thời công đồng Ephesos. Đối với lòng tôn kính Đức Maria, công đồng Efeso là điểm tới hơn là điểm khởi hành. Với tước hiệu Theotokos, Đức Maria bước vào trong việc tôn kính Kitô như được minh chứng bởi thủ bản Papiro số 470 của Thư viện John Rylands ở Manchester bên Anh Quốc. Nghĩa là Đức Maria bước vào trong việc soạn thảo phụng vụ liên quan tới việc nhập thể. Và từ thế kỷ thứ tư trở đi, cả trong kinh nguyện thánh thể nữa, nghĩa là trong trung tâm của cuộc sống giáo hội. Nhưng ngay từ thế kỷ thứ ba bên Đông Phương, các lễ mừng Giáng sinh đã dự liệu việc cử hành tôn kính Đức Maria, và tại Roma, việc cử hành tôn kính này đã có ngay từ thế kỷ thứ hai. Chứng tá cổ xưa này chứng minh cho thấy, ngay từ các thế kỷ đầu tiên trên bình diện phụng vụ, giáo hội đã thừa nhận và tuyên xưng mối dây kết hiệp mật thiết giữa mẹ Maria và Chúa Kitô. Tiếp theo đó, sự chín mùi dài của lòng tôn kính đối với Đức Maria xảy ra khi từ từ, khi dồn dập. Từ thế kỷ thứ năm cho tới cuộc canh cải của Đức Giáo Hoàng Gregorio năm 1050, từ thế kỷ 11 cho tới công đồng Trung Trento năm 1563, từ thế kỷ 16 cho tới công đồng Trung Vatican II. Trước đó đã có hai tín điều được long trọng công bố, đó là tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 và tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1950. Trong tiến trình của sự chín mùi ấy, đã có nhiều lễ kính mới Đức Maria được đưa ra trong phụng vụ, nhiều lễ khác bị bỏ đi. có nhiều hình thức tôn sùng mới nảy sinh hay được hòa nhập vào các hình thức cổ xưa hơn, và tên Đức Maria không chỉ liên quan tới một chương mà liên quan tới toàn lịch sử phụng tự của giáo hội. Xem ra khi thừa nhận tính cách không thể tách rời Đức Maria khỏi Chúa Kitô, giáo hội ngày càng xác tín hơn về tính cách không thể tách rời của mình khỏi Đức Maria. Sự kiện đó là việc tôn kính của giáo hội đối với Đức Maria, bảo đảm cho nó sự tiếp xúc với suối nguồn sự sống của nó là Chúa Giêsu Kitô, là đấng phân tích cho cùng, giáo hội phải quy hướng mọi danh dự và vinh quang về Ngài. Ngoài ra việc tôn kính Đức Maria thì thực đức tin của giáo hội, canh tân ý thức của giáo hội đối với sứ mệnh của mình. Đề nghị với giáo hội mô thức giúp đối chiếu hàng ngày, diễn tả tiếng nói của toàn Kitô giáo, trông thấy nơi Đức Maria, nữ tử thánh thiện và xinh đẹp nhất và là bà mẹ quảng đại nhất của mình.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Chỉ trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Ơn cứu độ tôi với người mà đến, duy người là núi ơn cứu độ của tôi, người là thành lũy chờ che vững chắc mãi mãi ngàn đời, tôi chẳng hề nao núng.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể một người mà ta gặp lần đầu tiên thì đập vào mắt trước tiên của chúng ta là hình thức bên ngoài. Nhưng chúng ta biết đấy, hình thức bên ngoài thì không thể đánh giá đúng về một con người. Chỉ có thể qua tiếp xúc mà chúng ta mới biết về người đó nhiều. Đó mới chính là yếu tố chính để chúng ta có thể đánh giá một con người cụ thể được. Như vậy, chúng ta có biết giá trị của cái nào hơn? Đó là vẻ đẹp tâm hồn, là điều đáng quý hơn cả, như người xưa vẫn nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp, nàng tự hào về nhan sắc của mình và thích được khen ngợi. Nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được cha đồng ý. Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của người phụ nữ sẽ được đệ trình lên, và nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút, thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến nhà vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về một cô gái, một phụ nữ bằng những lời khen ngợi rất là hoa mỹ, với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận dữ điên lên khi đọc một lá thư, người phụ nữ đẹp nhất đối với cháu là mẹ của cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên, luôn biến ra những gì cháu muốn, không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, còn mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người chung quanh hạnh phúc. Khi mẹ cười, mẹ rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ, mẹ cũng rất đẹp. Nhưng mẹ đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kỳ ai trên cõi đời này. Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ, đó lại là một cậu bé, Và bất ngờ hơn nữa, nhà vua đã rơi lệ khi xem lá thư. Nhà vua cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. Mẹ cậu là một người phụ nữ đèn đúa, tay chân lấm lem bùn đất. Sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất? Nhà vua quát. Cậu bé chưa kịp lên tiếng, thì mẹ cậu đã khóc lóc, van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến, xin được chết thay cho người mẹ kia, vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt, những lời khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện, đầy lòng nhân ái của người mẹ, khiến nhà vua không kìm lòng được, phải thốt lên, bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất. Ta chỉ thử lòng bà mà thôi. Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên công chúa. Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái. Con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này, con à. Quý vị và các bạn thân mến, Müller khẳng định rằng, là một nhà khoa học, tôi không có gì để nói về tâm hồn, vì tâm hồn không phải là một khái niệm khoa học. Năm 1950, Giáo hoàng Pio thứ 12 đã gửi một lá thư cho các vị giám mục đề cập đến những vấn đề của thuyết tiến hóa. Giáo hội La Mã không phản đối các nghiên cứu về sự tiến hóa cho đến khi biết nó liên quan đến những bộ phận trên cơ thể. Giáo hoàng nói, giáo hội tin vào Chúa Trời và buộc chúng tôi tin rằng tâm hồn do Chúa tạo ra. Năm 1996, Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai cũng đã nêu lên những quan điểm tương đồng trong một thông điệp gửi tới Học viện Khoa học Thiên Chúa Giáo. Mặc dù khẳng định rằng thuyết tiến hóa đã có những cơ sở thuyết phục, nhưng Ngài vẫn nói thêm rằng việc xem tâm hồn chỉ là một hiện tượng đặc biệt trong sự phát triển của con người là không đúng. Vẻ đẹp tâm hồn tỏa sáng khi con người vẫn điềm tĩnh hứng chịu những bất hạnh, không phải vì họ không cảm nhận được những bất hạnh đó, mà vì họ là người có khí phách cao cả và anh hùng. Vẻ đẹp tâm hồn của chúng ta bị bóng tối tội lỗi của cuộc đời và những ràng buộc của thế gian bao phủ và hủy hoại. Ánh sáng của Thiên Chúa sẽ là những tia nắng rực rỡ làm mới lại tâm hồn chúng ta, chữa lành những chứng bệnh nan y mà khoa học đã phải chịu thua và bó tay, mà những nhà tâm lý không thể nào giúp đỡ chúng ta loại trừ nó được, như lòng kiêu căng, tính tự mãn, lòng ích kỷ, ghen ghét, sự thiếu nhiệt thành, quảng đại. Nếu chúng ta tin vào lời của Thánh Phaolô mà nhìn nhận rằng mỗi tâm hồn mỗi con người đều là đền thờ của Thiên Chúa, thì chúng ta phải sống với hai hệ luật quan trọng sau đây. Chúng ta phải trân trọng và vun đắp tâm hồn và con người của mình một cách ý thức và tích cực để tâm hồn và con người chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm nếu chúng ta bình tâm kiểm điểm xem mình đã chăm chút tâm hồn và con người mình như thế nào. Tâm hồn chúng ta có được trong trắng vẹn toàn, cao sang, thanh thoát và hướng thượng không? Con người chúng ta có đầy chất yêu thương, bác ái phục vụ, vị tha và khiêm hạ không? Chúng ta phải trân trọng và vun đắp tâm hồn và con người của những người sống chung quanh chúng ta, nhất là của những người bị thiệt thòi khinh rẻ, bị loại trừ trong xã hội, để họ cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Bên cạnh chúng ta, còn không biết bao nhiêu người nghèo khổ, túng thiếu và bị coi thường khinh dễ, phải sống trong những điều kiện vô nhân đạo, không xứng với phẩm giá con người là con cái của Thiên Chúa. cũng còn không biết bao tâm hồn sống trong tăm tối ngục tù của ích kỷ, đam mê, ngu muội hay yếu đuối. Giúp những con người, những tâm hồn này thay đổi, tức là giúp họ thăng tiến trong chiều kích, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi sinh và cả tâm linh, là giúp đỡ họ trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu là đền thờ mới và đích thực của Thiên Chúa Cha, là lễ hy sinh đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, và xin ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dạy cho chúng con biết rằng tâm hồn và con người chúng con cũng như tâm hồn và con người của tha nhân là đền thờ của Thiên Chúa.
Ơn cứu độ tôi với người mà đến, duy người là núi đá, là nơi trú ẩn của tôi. Nào loài người hỡi, cùng nhau kinh bái, hãy đến. Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Chỉ trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.